Sóc thể câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, đầu năm, nhất là trong những ngày Tết Nguyên Đán, chùa nào cũng có làm một bàn thờ phục vụ cho những người đến sóc thể. Trong một mâm đầy những tờ giấy đã được in và giải thích trong thể quẻ có sẵn theo số thứ tự ai sóc được thể số mấy thì đến nhận tờ giải số đó. Ai sóc được thể nói tốt thì vui mừng phấn khởi, còn ai được thể nói xấu thì buồn phiền lo âu. Kính thưa Thầy, như vậy trong tờ xem số mệnh có lợi ích gì mà đầu năm người nào cũng sóc thể, nhất là phụ nữ chúng con, mong Thầy vì lợi ích giải thích cho chúng con được hiểu. Đáp: Thường thường theo các chùa cổ ở miền Nam thì có hai nơi sóc thể. Một bên sóc thể gọi là sóc thể xăm ông, và một bên khác gọi là sóc thể xăm bà. Ông ở đây thường chỉ cho một danh tướng người Trung Hoa, đó là Quan Thánh Đế Quân, tức là Quan Công, hay còn gọi là Quan Văn Trường Mở Ngọt, một danh tướng thời Tam Quốc bên Trung Quốc. Mở Ngọt, người Việt Nam như Lê Văn Duyệt, Thủ Cô Huân, Trần Hưng Đạo v.v. Mở Ngọt, những danh tướng Việt Nam đóng ngọt. Các bà thường là những người Việt Hoa Chim Thành như bà Đen, Mở Ngọt Việt Nam đóng ngọt, hay Lê Sơn Thánh Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, Quan Âm, Mở Ngọt Trung Hoa đóng ngọt, bà Chúa Sứ, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Mở Ngọt Kim Thành đóng ngọt, bà Mẹ Sanh, Mẹ Độ, bà Chúa Kho, Mở Ngọt Việt Nam đóng ngọt, vân vân. Thường những nơi này, bàn thờ của các vị đó đều có ống sóc thể. Hàng năm, đồng bào mê tín đến cúng bái nhang đèn, hoa quả, gà vịt, heo quay, vân vân, với một số tiền rất lớn. Chùa Phật Quang ở Bến Tre thu lợi rất lớn là nhờ thờ Quan Thánh Đế Quân. Chúng tăng ở đó không có lo gì cả, ăn ở không, chỉ cần giữ mấy ống sóc thể là dư sống. Sóc thể là một hình thức bói toán qua tư tưởng mê tín lạc hậu. Người ta cho rằng con người có số mệnh, ai có số giàu là giàu, số nghèo là nghèo. Số nghèo thì không làm sao làm giàu nổi, do tin tưởng vào số mệnh. Nên có một số người tiêu cực, sanh ra lười biếng, bê tha, rượu chè, bài bạc, cho số mình là vậy. Cũng từ thuyết định mệnh đã khiến một số người tiêu cực không làm việc, mà đã không làm việc thì nghèo lại càng nghèo hơn. Vì không làm việc nên thì giờ rảnh rỗi nhiều, sanh ra bài bạc, đĩ thỏa, điếm đàn, trộm cướp, khiến cho gia đình tan nát, xã hội rối ren, mất trật tự an ninh. Bởi thuyết định mệnh ra đời cũng là một tai hại rất lớn cho loài người. Từ thuyết định mệnh mới sanh ra bói toán chiêm tinh, dịch số âm vương, xin xăm sóc thể, xem ngày tốt xấu vân vân, tạo biết bao nhiêu sự mê tín dị đoan, khiến cho mọi người tốn hao tiền bạc rất nhiều. Nếu sóc thể tốt, chúng ta đi ăn trộm, ăn cắp của người khác thì thử hỏi có bị ở tù không? Một việc làm ác là tự mình làm khổ cho mình, chứ thể nào nói là tốt. Luật nhân quả vốn công bằng và công lý, ai làm ác thì phải thọ khổ, ai làm thiện thì được hưởng phước, không thể ở chỗ tốt xấu của thể mà được. Nếu thể bảo xấu mà chúng ta sống không làm khổ mình khổ người thì làm sao có xấu được. Người ta chửi mình mà mình không giận hờn, không chửi mắng lại họ thì có xấu đâu. Trong các chùa, quý thầy đã biết sóc thể đó là mê tín, nhưng quý thầy cứ duy trì, vì duy trì có lợi rất lớn. Nếu một ngôi chùa duy trì sự sóc thể xin xăm thì hàng năm kiếm cũng được 5 đến 10 triệu đồng dễ dàng. Nhất là những ngôi chùa ở nơi thắng cảnh, hàng năm Phật tử trải hồi 3 tháng mùa xuân, nhà chùa kiếm hàng bao nhiêu tỷ bạc như chùa Hương, Yên Tử. Sự mê tín rất tai hại cho đồng bào và làm hao tốn tiền bạc của dân, của nước rất nhiều, mà không kết lợi gì. Tượng Phật quá nhiều, câu hỏi của Liễu Nghĩa. Hỏi: kính thưa thầy, chùa nào cũng có rất nhiều tượng Phật, phía trước là thờ Tam Thế Chư Phật, Di Đà, Quan Âm Thế Chí, kế Ngọc Hoàng, Nam Tào Bắc Đẩu, cho đến Đức Phật Thích Ca đản sanh, hai bên là ông Thiện và ông Ác. Đối diện trước chánh điện là tượng hộ pháp, phía trước chánh điện là bàn thờ tiêu diện đại sĩ, cô hồn các đảng, và bộ xương đầu ông cọp bên tả chùa. Thờ Quan Thánh Đế Quân, năm vị vua Diêm Vương, Quan Âm Thị Kính. Bên hữu thờ bà Lê Sơn Thánh Mẫu hay bà Chú Tiên Chú Sứ. Kế đó là năm vị vua Diêm Vương, tức là Thập Điện Diêm Vương, Phật Mẫu Chủng Đề 18 Tây. Thường bàn thờ Quan Thánh Đế Quân, nhân dân thường mang gà luộc hoặc thịt heo quay vào cúng. Thờ cúng như vậy có đúng không thưa thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: một ngôi chùa đúng đắn của Phật giáo thì chỉ có thờ một Đức Phật duy nhất, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì Ngài là người đứng đầu tôn giáo Phật giáo. Còn tất cả những vị Phật khác đang được thờ cúng trong chùa là do các tổ tưởng tượng ra truyền bá đạo Phật. Nói cho đúng hơn, trên đường truyền bá, các tổ đã bị ảnh hưởng của ngoại đạo và đã lượm những đức Phật thần thánh này của dân gian lôi lên bàn thờ để làm vui lòng những người dân địa phương. Nhờ thế mà họ mới cúng dường. Các tổ truyền đạo vì danh, vì lời, nên các ngài tiếp nhận tất cả mọi sự mê tín dân gian và các tôn giáo khác. Thế là Phật giáo chân chánh trở thành Phật giáo hỗn tạp đa thần, đa pháp môn, bỏ mất nguồn gốc Phật giáo chân chánh. Còn Phật giáo chân chánh thì xả bỏ danh và lợi và bỏ tất cả, chỉ còn ba y một bát, đời sống sinh ăn, bữa đói bữa no, thật là vất vả. Các tổ theo Phật giáo chân chánh không chịu nổi, cho nên các ngài bể vụng giới để mà sống, phạm giới để hòa hợp với dân gian, với mọi sự mê tín cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an vân vân, mở ngọt, giết chúng sanh, tế lễ, đóng ngọt, và các tôn giáo khác để dễ bề lừa đảo mọi người và lường gạt tín đồ. Cho nên, sau khi Đức Phật tịch, những người đệ tử tu chứng thì vào núi rừng ẩn bóng rồi tịch mất. Còn lại những đệ tử tu hành chưa chứng thì tâm danh lợi tham đắm còn nhiều, nên phân làm nhiều bộ phái như chúng tôi đã nói ở trên, chiếm lãnh một giáo đoàn rồi tự do phát triển mọi thủ thuật điêu ngoa xảo trá, lừa đảo bằng lối lý luận theo kiểu 62 luận chấp của ngoại đạo để tạo danh tạo lời. Từ đó kinh sách phát triển, viết ra rất nhiều cuốn sách, cuốn nào cũng lý luận trên mây xanh mà tu hành chẳng ra gì, chỉ có xây dựng chùa to Phật lớn, những ngôi tháp vĩ đại, tu sĩ ăn uống ngủ nghỉ sống như một ông quan to, đi ra thì có tiền hô hậu ủng, xe cộ rầm rộ. Tu sĩ hiện giờ thì giàu có hàng tỷ bạc, trong lúc dân chúng tín đồ quá nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, dành dụm đồng nào thì đem cúng dường để được phước, để được siêu thoát. Chỉ nuôi hy vọng như vậy mà bị kẻ khác lừa đảo một cách rất đáng thương. Cúng dường xây chùa, đúc chuông, tạc tượng Phật, xây tháp và cúng dường chư tăng sẽ được phước báo vô lượng. Nhờ lời phỉnh gạt này mà chùa nào chùa nấy được xây dựng hàng tỷ bạc, biến cảnh tu hành thành nơi thắng cảnh vô ngòn của mọi người. Trong chùa thờ Phật càng nhiều thì thu lợi càng to. Mỗi tượng Phật cúng 1 đồng, 10 tượng cúng 10 đồng, 100 tượng cúng 100 đồng. Vì tư lợi như vậy nên chùa nào cũng thờ Phật rất nhiều, đó là hình thức làm tiền. Người dân mê tín cứ nghĩ rằng mình cúng và lạy nhiều tượng Phật là nhờ nhiều ông Phật phù hộ thì tai qua nạn khỏi dễ dàng hơn, cho nên thấy tượng nào cũng thắp hương lễ bái, còn cúng và lạy có một ông thì được sự phù hộ ít mà có thể tai nạn đến, lợi dụng sự mê tín mà các chùa để thật nhiều hình tượng, nhất là chùa có ống thể xin xăm sóc quế cúng sao giới hạn, thì Phật thử lại cúng càng nhiều. Nói một cách khác, chùa thờ nhiều tượng Phật là có mục đích tạo sự mê tín để lừa đảo, lường gạt tín đồ cúng bái nhiều. Nhưng chính sự thờ phượng này, quý thầy trong các chùa cũng không hiểu rõ đó là sự mê tín, sự lừa đảo, mà chỉ biết xưa thầy tổ bày, nay quý thầy chỉ biết làm theo tổ tổ tương truyền. Chứ quý thầy không ý thức rằng việc làm của mình là mê tín, là lừa đảo tín đồ. Các thầy cũng tin tưởng mê tín như các Phật tử khác, tin rằng có chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tin rằng có linh hồn, có Phật tánh, có thế giới siêu hình, có thần thánh tiên Phật, chư Bồ Tát ma quỷ, tin rằng có cõi địa ngục, thiên đàng cực lạc, niết bàn và các cõi Phật, có mười phương chư Phật, có chư Bồ Tát vô lượng vô biên, vân vân. Tất cả mọi người không riêng gì tín đồ Phật giáo đang sống trong tưởng thức, còn quý thầy là những người tu sĩ phải giữ gìn giới luật nhưng lại không giữ gìn giới luật, vì thế nên sống trong tưởng thức như những người khác, cho nên hiện giờ họ chẳng biết giới luật là gì, cứ dựa theo lời dạy của các tổ, rồi quý thầy truyền dạy lại sự mê tín cho nhau, cho tín đồ. Vì thế, quý thầy không bị tội lừa đảo, lường gạt người khác, vì thầy tổ dạy sao, thì cứ dạy lại cho người khác như vậy, không dám thêm bớt một lời nào. Thật đáng thương, một người mù dẫn đám người mù cùng đi, rồi mỗi người mù trong đám người mù đó lại dẫn đám người mù khác cùng đi. Cứ như thế mà nhân lên mãi từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều đi sai đường lạc nẻo. Cuối cùng, không có một người nào sáng mắt, toàn là mù, vì mù nên phải sóc thể làm thầy mù. Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất. Câu hỏi của Liễu Nghĩa. Hỏi: kính thưa thầy, nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trên trái đất này gà, vịt, bò, chó, ngựa, cá, tôm và tất cả loài động vật khác sẽ sinh sôi nảy nở chọc đất, nhất là gà, vịt, heo, dê, bò, ngựa, thì nhà cửa đất đai ở đâu chứa cho hết? Đáp: theo định luật nhân quả, cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không. Khi người ta càng ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh lại càng sinh ra nhiều hơn nữa. Nếu người ta không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh lại không sinh ra. Tại sao vậy? Vì chúng sanh có sinh ra, tức là có diệt mất, cho nên có sự tàn nhẫn sát hại. Và ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh phải chịu mọi sự khổ đau sinh ra. Đó là nhân ác, là những hành động ác của mỗi người. Chính những hành động ác đó tạo ra nghiệp quả khổ, và nghiệp quả khổ này chiêu cảm tương ưng liền sanh ra tất cả loài chúng sanh để trả quả giết hại do mọi người tạo tác, bằng cách để cho chúng sanh khác giết chúng ta ăn thịt trở lại. Nếu chúng ta không giết hại và không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh không sanh ra. Đó là nhân quả thiện. Do nhân quả thiện nên không có chúng sanh sinh ra để ăn thịt lẫn nhau trở lại. Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trên quả đất sẽ không có chúng sanh hung dữ độc hại, chỉ có chúng sanh hiền lành và số lượng sanh ra rất ít. Tại sao vậy? Khi con người không giết hại và ăn thịt chúng thì tâm của họ ít dục hơn, tâm dục ít hơn thì sự sanh sản ít hơn. Do đó, nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trái đất này không bao giờ có tràn ngập chúng sanh. Bằng chứng, có người hiện giờ vì ăn thịt chúng sanh nên tâm ác nhiều và tâm dục thì dẫy đầy, nên con người cũng sanh nhiều để thọ lấy quả khổ cùng nhau. Con người ít dục thì sự sanh sản cũng ít, sanh sản ít thì việc làm ác cũng ít và chúng sanh sinh ra cũng ít. Với đôi mắt phàm phu của con người chúng ta không nhìn thấu hết qua lớp nghiệp của mỗi chúng sanh. Ví dụ, một người đang cắt cổ một con gà, tiếng con gà kêu là do người ấy nhẫn tâm vặn kéo hai cánh con gà đạp dưới chân rồi tiếp tục cắt cổ. Con gà giãy giụa với toàn sức lực của nó nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay hung ác của con người. Người giết con gà ấy đâu có biết rằng có thể mình đang cắt cổ mẹ mình. Khi còn sống, bà thường giết gà cách này để làm thực phẩm ngon cho các con ăn. Bây giờ trả quả thì chính các con của bà đã cắt cổ bà để làm thịt bà cho con chúng nó ăn, tức là cháu bà. Luật nhân quả: vay một mạng con gà chết phải trả 10 mạng con gà ở kiếp hiện tại, và còn tiếp tục mang kiếp con gà ở kiếp sau nữa, và còn nhiều kiếp sau nữa, tức là phải chịu cắt cổ nhổ lông và nhúng nước sôi 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Ở trên đời này, chúng ta làm một điều ác thì phải trả quả 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Cho nên chúng sanh càng ăn thịt thì loài vật cũng sanh ra nhiều để trả quả. Phần nhiều, những người ăn thịt chúng sanh là họ đang ăn thịt ông bà, cha mẹ, những người thân quyến của họ đang tái sanh, làm kiếp súc sanh, trả quả ăn thịt chúng sanh ngày xưa. Đức Phật dạy, được làm thân người là đã vay một món nợ rất nặng, một món nợ phải trả 10, trả 100. Ví dụ, tan một con cá mà phải tái sanh làm 100 con cá, 100 lần chết trên cháo dầu sôi rất bỏng và bị cắt cổ nhổ lông vô số lượng lần. Chừng nào trả hết quả kiếp làm người đã giết vạn thịt chúng sanh thì mới được sinh làm người. Như vậy, thử hỏi trong một đời người, chúng ta đã giết và ăn thịt bao nhiêu chúng sanh? Số lượng cũng khó mà lường được, phải nói là quá nhiều, nhiều không thể đếm được. Như vậy, muốn làm người rất là khó, phải trả hết nợ máu xương này rồi mới được đi tái sanh làm người trở lại. Xét nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng. Câu hỏi của Liễu Nghĩa. Hỏi: kính thưa thầy, người ta bảo sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp nó làm chúng sanh, vậy có đúng không? Xin thầy dạy cho chúng con biết. Đáp: sát nhân thì nhân oán, câu này chỉ đúng có 1/3. Giết người có 3 quả: thứ nhất, thân nhân của người chết sẽ thù oán; thứ hai, giết người bị tù tội, có khi bị tử hình; thứ ba, đời sau sẽ bị người khác giết hại, hoặc ngay trong kiếp này cũng phải bị trả quả bị người khác giết. Sát vật là để hóa kiếp loài vật, câu nói này không đúng. Đó chỉ là cách lý luận để che đậy tội ác của mình. Là con người cũng như các loài động vật khác, khi sinh ra đều do nghiệp lực nhân quả, đều có một sự sống như nhau, đều có cảm giác đau khổ, vui sướng như nhau, và không có loài vật nào mà không sợ chết. Thế sao để bảo giết chúng, để hóa kiếp cho chúng? Chúng hóa kiếp làm loài vật gì? Theo như sự tưởng hiểu của quý vị, giết chúng sanh chết để chúng được hóa kiếp đi tái sanh luân hồi, để được sanh ra làm người, có phải vậy không? Vậy có người giết chúng ta để chúng ta được hóa kiếp đi tái sanh làm chư thiên, có phải sung sướng hơn không? Vậy tại sao giết nhân lại nhân oán? Như vậy câu này có đúng không? Khi chết, chúng ta cũng mong hóa kiếp để được làm chư thiên. Muốn hóa kiếp sanh vào cõi thiền thì phải làm điều lành, cớ sao lại giết hại sinh mạng chúng sanh? Sát hại sinh mạng là kết thêm thù oán mà thôi. Trên đây là những lý luận giết hại chúng sanh để ăn thịt bằng cách dùng những danh từ lừa đảo chính họ và người khác, để thấy mình không có làm ác giết hại chúng sanh. Tại sao cướp mạng sống của chúng sanh gọi là hóa kiếp, mà cướp mạng sống con người thì thành thù oán? Đó là sự vô minh của loài người, có trí khôn biện luận làm những điều ác đức. Con người sanh ra hơn các loài cầm thú khác là nhờ ở trí tuệ. Trí tuệ đó nếu sử dụng trong ác pháp thì nó trở thành một vũ khí giết người tất cả chúng sanh, và có thể hủy diệt cả loài người. Trí tuệ này dùng lý luận để che đậy tội ác, nếu không được học tập và rèn luyện đạo đức thì nó là một vũ khí độc hại, và quả đất này sẽ bị nó hủy diệt. Trong thế kỷ 21 này, nếu không xây dựng cho con người một nền đạo đức nhân bản kịp thời để chặn đứng trí tuệ hung ác của loài người thì hành tinh này sẽ bị hủy diệt. Như các nhà tiên tri đã báo động tận thế, những trận thủy tai, động đất không phải con người làm ra sao. Tóm lại, câu sát nhân thì nhân oán, sát vật thì để hóa kiếp chúng sanh của nó là lối lý luận để che đậy tội ác của con người, để tự do tàn sát chúng sanh mà chẳng sợ tội lỗi gì. Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp con người. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa thầy, người chết đi sau khi được hành tội dưới địa ngục rồi mới đi đầu thai lần lượt sanh thành 12 loài động vật: chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Khi sanh làm kiếp mèo là kiếp cuối cùng của loài động vật thì mới sanh làm người, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: đời người sanh ra với trí hữu hạn, thường sống trong tưởng thức nên sanh ra nhiều chuyện mê tín dị đoan. Thứ nhất, chưa bao giờ có ai biết địa ngục ở đâu, thế mà mọi người vẫn cho là có địa ngục. Thứ hai, chưa bao giờ có ai biết linh hồn như thế nào mà cho rằng linh hồn đi xuống địa ngục và đi đầu thai. Thứ ba, chưa bao giờ có ai biết chính xác con người chết sanh làm thú vật và thú vật sanh làm người. Thứ tư, có bao giờ ai biết chính xác con mèo chết sanh làm người chưa? Chỉ ước đoán loài vật nào được ăn trong chén dĩa nên cho nó sẽ chết làm người. Ví dụ, có người nào sinh ra mà tự ăn trong bát đĩa chưa? Hay là ăn bóc hốt bằng tay, bằng chân, bằng miệng? Muốn ăn trong bát đĩa cũng phải có sự tập luyện từng chút rồi mới cầm đĩa muỗng được. Bảo rằng làm kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài cầm thú thì không đúng. Đây chỉ là sự tưởng tượng của những người sống trong tưởng, dựa theo cái thức ăn uống của con người rồi tưởng ra. Chứ mèo rừng có chén đĩa đâu mà ăn, không phải chúng ăn dưới đất, dưới cát sao? Chính con người tự đặt ra năm tháng ngày giờ, rồi dùng tên của những con thú vật mà gọi tên năm tháng này giờ kia, năm tý tháng tý giờ tý, năm sửu tháng sửu giờ sửu, rồi dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Ai sinh năm nào đúng tên con vật đó liền gọi là tuổi đó. Ví dụ, năm nay là năm Tân Tỵ, cháu bé sinh vào năm này thì gọi cháu bé đó có tuổi tỵ mới ngọt. Tuổi tỵ có nghĩa là tuổi con rắn đóng ngọt. Con người là con người, chứ không phải con người sinh ra để có tuổi con trâu, con chó, con ngựa, con heo, con mèo, con chuột, vân vân. Trâu, chó, ngựa, heo, mèo, chuột là những loại động vật chứ không phải con người, thế mà con người sinh ra lại có tuổi con thú vật như vậy. Con người là một loài động vật hơn muôn thú vật khác, có sao làm người mà còn lấy tuổi của con thú vật? Đó là một điều ngu si bê muội của những người còn lạc hậu, trình độ khoa học chưa có, nên sống trong vô minh u tối, giàu tưởng tượng, sống thuộc lùi. 62 lập luận của ngoại đạo ngày xưa đã bị Đức Phật bài bác thẳng tay, khiến cho toàn bộ thế giới rung chuyển. Những học thuyết trừu tượng mơ hồ, mê tín lạc hậu đã làm cho con người điêu đứng khổ sở. Từ cất nhà cửa đến cưới hỏi ma chay, thậm chí đào giếng đào ao, sửa bếp cũng xem tuổi tác ngày giờ tốt xấu. Ảnh hưởng những truyền thống mơ hồ trừu tượng lạc hậu mê tín từ ngàn xưa truyền lại cho tới ngày nay đã khiến cho bao nhiêu người khổ đau và bất hạnh. Người ta không biết rằng mọi tai nạn và mọi sự khổ đau trên đời này đều do hành động nhân quả thiện hoặc ác mà ra, chứ đâu phải do tuổi tác tốt xấu mà thành tai nạn khổ ách. Cho nên, nếu một người cứ làm ác mà mỗi lần cất nhà xây cửa hay làm tất cả mọi thứ rồi đi coi tuổi tác, ngày giờ tốt xấu, liệu người ấy có qua khỏi tai nạn không. Nếu một người đi ăn trộm, xem năm nay hợp với tuổi, được tuổi tốt và ngày xuất hành, mở ngọt đi ăn trộm, đóng ngọt cũng tốt. Nếu tuổi này, tháng và năm đều tốt mà đi ăn trộm, mở ngọt, làm điều ác, đóng ngọt, được trót lọt, thì xã hội loài người chịu sao nổi bọn đầu trộm tư cướp này, phải không quý vị? Nếu ngày giờ và tuổi tác tốt xấu như kinh sách, con mở ngọt, bói vẽ, đóng ngọt nói, thì con người sẽ làm ác, và thế gian này mấy ai sống lương thiện. Bởi vậy, kinh sách xem ngày giờ tuổi tác tốt xấu là những loại kinh sách phi đạo đức cần phải diệt sạch, đốt sạch. Chính những kinh sách phi đạo đức này đã đưa con người vào đường tội ác và lạc hầu, mê tín, sống trong ảo tưởng. Lấy 12 con thú vật là 12 con giáp rồi tính ra năm tháng ngày giờ để chia thời gian làm ra lịch. Lúc đầu, lịch sách rất có ích lợi đầy cho loài người. Những người làm ra âm lịch chia thời gian để biết mưa, nắng, gió, bão giúp cho nhà nông biết thời vụ làm mùa. Đó là sự ích lợi phục vụ rất lớn cho loài người, lấy nông nghiệp làm nghề chính cho sự sống. Từ lịch sách có lợi ích, những kẻ xấu bụng dựa vào sách lịch này triển khai biến thành kho bói toán xem ngày tốt xấu để lừa đảo người khác, làm tiền một cách vô lương tâm, biến thành sự siêu hình vô đạo đức. Đến giờ này, người ta còn tưởng tượng ra kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài động vật, hết kiếp con mèo sẽ tái sanh làm người. Đó là một lý luận mơ hồ trừu tượng, không có sự chứng minh cụ thể. Vậy mà mọi người vẫn tin theo, và có người thì bán tín bán nghi, chưa biết chắc đúng sai. Nếu chúng ta muốn trở thành những người có đạo đức thì phải ăn ở như thế nào mà mọi người chấp nhận là người có đạo đức? Nếu chúng ta ăn ở đối xử với mọi người đầy tánh hung ác, đụng cái gì cũng chửi mắng người, rồi say sưa rượu chè, đi thỏa điếm đàn, trộm cướp, thì làm sao chúng ta chấp nhận là người có đạo đức? Cũng như chúng ta muốn làm một bậc thánh nhân thì đâu phải chỉ có ăn hiền ở lành, mà còn phải có những thánh hành cao thượng. Chứ ăn ở như thú vật thì làm sao gọi là thánh nhân được. Không có con mèo nào ăn hiền ở lành cả. Bộ dáng thì dễ thương, nhưng bản chất hung ác, gặp chuột thì chụp ngay, xé xác liền, gặp cá thịt thì ăn quên thôi. Tâm còn hung ác thì sanh ra làm người sao được. Thế mà người ta tưởng tượng ra kiếp làm con mèo là sắp làm kiếp người. Đức Phật dạy, được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển. Như vậy, được thân người không phải dễ đâu. Thân người chỉ sống có thời gian quá ngắn, 100 tuổi là cùng. Thế mà người ta tiêu phí thời gian một cách vô ích. Đức Phật dạy, tất bóng thời gian một tất vàng. Tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Theo luật nhân quả, bất cứ con thú vật nào muốn sanh làm người đều phải sống trong thiền pháp. Hoặc người nuôi chúng tạo môi trường cho chúng sống trong thiền pháp thì chúng sẽ sanh làm người sớm. Ví dụ, chúng ta nuôi một con mèo mà cứ cho ăn thịt cá thì đương nhiên hiện tại chúng ta được xem là thương chúng, nhưng chúng mãi mãi trôi lăn trong kiếp làm con mèo, và những loài vật khác không bao giờ sanh làm người được. Đó là ta hại chúng, chứ không phải ta thương chúng. Ta cho chúng ăn cơm, nước tương, đậu, dưa, chúng không thích ăn, nhưng hết kiếp làm con mèo, chúng sanh làm người. Đó là thương chúng, khiến cho chúng sanh làm người hạnh phúc hơn là làm loài chúng sanh. Luật nhân quả rất công bằng, đối xử với tất cả mọi người, mọi vật trên hành tinh này. Chết giờ tốt, giờ xấu, câu hỏi của Liễu Nghĩa. Hỏi, kính thưa Thầy, trong gia đình nào có người chết, rất quan trọng là giờ phút lúc tắt thở. Họ đến giờ ông Thầy cúng xem người chết lúc đó, giờ tốt hay xấu, giờ trùng hay không trùng. Nếu ông Thầy nói chết được giờ tốt, không có trùng, thì gia đình yên tâm. Nếu ông thầy bảo giờ xấu có trùng thì ông thầy ấy cho bùa yểm để cho gia đình không có người chết nữa. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: không đúng đâu con à. Đó là những kinh sách mê tín lạc hậu của người xưa, khi đời sống của người còn lạc hậu, dân trí chưa cao, kiến thức khoa học chưa có, tầm hiểu biết không nhìn rộng thấy xa được. Con người thời ấy bản chất còn mang tính thú vật, chưa biết đạo đức là gì, chỉ còn đi lượm trái cây rừng hoặc đào rẫy cây mà ăn. Cho nên những hiện tượng thiên nhiên, thời tiết họ không thể nào hiểu được, nên đành dùng tưởng tri để hiểu. Do tưởng tri để hiểu thì những cái không hiểu được nên nó biến thành một ảo tưởng, một thế giới siêu hình. Từ tưởng tri thế giới siêu hình, họ mới tìm ra cách đo đạc thời gian, phân chia ngày tháng năm để hoàn thành lịch và dịch số chiêm tinh. Do chỗ không thấu rõ hiện tượng thiên nhiên vũ trụ, nên các nhà tôn giáo và triết gia sản xuất ra biết bao nhiêu loại kinh sách tưởng để thuyết minh các hiện tượng siêu hình bằng hình thức thiên khải. Thiên khải tức là hiện tượng tưởng thức hoạt động. Cho nên những hiện tượng siêu hình ngày nay đã biến thành một tai họa rất lớn cho con người trên thế giới. Muốn phá bỏ nó thật là điều nan giải. Nó đã in sâu vào tâm khảm và truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Những cái không đúng sự thật chỉ là tưởng mà thôi. Những cái tai hại cho con người vô cùng to lớn. Từ đời trước đến đời sau, từ đời trước đến đời sau, từ các phi đạo đức đã đưa con người đến chỗ hung ác, gian xảo hơn loài cầm thú, dùng mọi cách lừa đảo, lường gạt. Báo công an đã tường thuật không biết bao nhiêu là mánh khóe cưỡng đoạt tài sản của kẻ khác. Chỉ cần 100.000 hay 1 triệu đồng là xem mạng sống con người không ra gì. Những kẻ đầu trộm đuôi cướp này chỉ mua một cuốn sách tử vi xem ngày tốt xấu, đi trộm cướp giết người lấy của mà không bị ai bắt buộc. Thì cần gì phải đi lao động khó nhọc mà chưa chắc đã có tiền như đi ăn trộm ăn cướp. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó là tục ngữ ca dao dân gian đã dạy như vậy. Trên cuộc đời này, thứ nhất là danh, thứ hai là lời. Các nhà triết học đua nhau dựng lên những triết thuyết này, triết thuyết khác. Đủ mọi thứ, mọi loại, phần nhiều đều nằm trong tưởng thức mà luận ra, không thực tế mơ hồ trừu tượng. Khi áp dụng, và đời sống con người vốn đã khổ đau lại càng khổ đau hơn. Như thuyết hiện sinh, thuyết vô ngã của kinh sách phát triển, thuyết hữu ngã ảo tưởng của thiền Đông Độ, thuyết hữu thần của các tôn giáo khác, thuyết âm dương của Trung Quốc, thuyết luân hồi tái sanh mê tín của kinh sách phát triển và các tôn giáo khác vân vân, đều đưa con người quay cuồng trong các học thuyết đảo điên và điên đảo. Thuyết âm dương của Trung Quốc, mỗi có xem ngày giờ tốt xấu, coi cung màng trung khắc. Trong bát quái có các cung như càng khảm cấn trấn tốn ly không đòi. Họ lý luận rằng con người khi chết cũng như lúc sanh ra phải ở trong một cung nhất định. Các nhà khoa học gia thời nay đua nhau nghiên cứu triết thuyết trừu tượng này và đã tốn bao nhiêu tâm lực và giấy mực. Nhưng nó có đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho đời sống của loài người đâu, chỉ toàn là luận thuyết để mà cầu danh và lời. Và chính nó càng làm thêm rắc rối cho tư tưởng con người, mất hết một cuộc sống an nhiên, tự nhiên. Những loại triết thuyết này đưa ra biến thành một cuộc nội chiến trong tâm của mọi người. Đó là những cuộc chiến tranh tư tưởng của con người giữa đời và đạo, giữa triết học này và triết học khác. Có những người cuồng tín một cách mù quáng, biến mình thành những công cụ cho những tôn giáo và những triết thuyết này, triết thuyết khác. Đó là những tín đồ hăng say, điên khùng, xông vào cái chết và giết người như cỏ rác mà chẳng chút xót thương ai cả. Năm tháng ngày giờ tốt xấu đó là một triết thuyết về luật âm dương, đưa con người đến chỗ mê tín, nhảm nhí tận cùng. Mỗi khi làm việc gì cũng xem ngày giờ tốt xấu và tuổi tác có hợp hay không hợp. Hiện giờ ai cũng biết đó là việc mê tín lạc hậu, phi đạo đức. Vậy mà người ta không thể bỏ được tập quán thói quen này, ngay cả những người có học thức, có kiến thức về khoa học mà vẫn còn bỏ không được. Đạo đức nhân bản nhân quả đã xác định, kẻ làm ác dù có xem ngày giờ tuổi tác tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, cho con cái, hoặc xem giờ an táng, hoặc xem tuổi tác người chết, tránh cung, trùng tang, liên táng, bằng mọi cách như mua bùa về yểm, cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật được tiêu trừ và hưởng được phước báo đầy nhà thì chẳng bao giờ được. Nếu được thì đó là một điều vô đạo đức, không công bằng và công lý. Người ta sinh ra ở đời phải chấp nhận luật nhân quả. Nếu ta làm điều thiện thì ngay đó tâm ta được an vui và thanh thản. Đó là phước báo của mình làm ra. Còn nếu mình làm ác mà cầu phước báo thì chẳng bao giờ có được. Dù cho những bậc xem ngày giờ tốt xấu giỏi như Trương Lương, Tiêu Hà, Khổng Minh, Quỷ Cốc cũng không tránh khỏi luật nhân quả. Cho nên Trương Lương phải ẩn bóng, Tiêu Hà bị chết, Khổng Minh thất bại trong việc chấn hưng nhà Hán. Xét cho cùng, từ xưa cho đến nay có mấy ai xem ngày giờ tốt xấu mà làm nên sự nghiệp đâu. Làm nên sự nghiệp đều do nhân quả thiện của mình. Người xưa nói tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện. Làm ác gặp khổ, làm lành gặp phước an vui thanh thản. Giờ hạ huyệt. Câu hỏi của Liễu Nghĩa. Hỏi: kính thưa thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà vào lúc hạ huyệt có phải xem giờ không thưa thầy? Người mới chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa thầy? Đáp: theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem ngày giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất, để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Phật giáo truyền sang qua Trung Hoa, thế dân chúng ở xứ này đang tin tưởng vào ngày giờ năm tháng tuổi tác tốt xấu của những người giàu tưởng tượng, nên cũng chế ra những loại sách vở mê tín để bói toán xem số mạng vận nước tốt xấu. Những nhà thiên văn địa lý dựa vào luật âm dương tạo ra sách vở chiêm tinh bói toán dịch số, như Châu Văn Vương sống trong tù 7 năm ở Vạn Lý Gia soạn bộ dịch số, Quỷ Cốc Tử, Tôn Tử, Trương Lương, Khổng Minh đều là những tay bói toán thần tình, biết trước những sự việc xảy ra. Thế mà Châu Văn Vương không tránh khỏi 7 năm tù mà còn ăn thịt con, Trương Lương vào núi ở ẩn, Khổng Minh tan mồng phục hưng nhà Hán. Tất cả những sự thành bại trong đời người đều do nhân quả, không có nhà chiêm tinh bói toán nào giải quyết được luật nhân quả. Không thể nào xem giờ tốt xấu cất nhà hạ huyệt an táng mà tránh khỏi luật nhân quả. Nếu là chiêm tinh gia tiên tri mọi việc, sao quý vị không xem giờ tốt xấu để cải lại luật nhân quả số phận của mình, để mình giàu sang và quyền cao tức trọng, có sao lại đi ngồi hè đường phố, hoặc mở phòng xem bói chiêm tinh tử vi, hoặc ẩn náu trong chùa mang hình thức tu sĩ Phật giáo làm những chuyện phi Phật phi Pháp phi đạo đức, lừa đảo tín đồ Phật giáo bằng cách xem ngày giờ tốt xấu như các nhà nho lỗi thời? Đúng là không biết nghề nào làm ăn, mượn ba thứ sách mê tín dị đoan để lừa gạt người nhẹ già. Phần nhiều những hạng người có học nho như các thầy đồ nho học hành thi cử thất bại, và các ông thầy chùa tu chẳng ra tu, mượn chiếc áo tỳ kheo làm những điều mê tín lừa gạt người bằng những trò biệp bộm xem ngày giờ tốt xấu cung màng sao hàng để khiến người khác sợ hãi bỏ tiền ra cúng bái tế lễ, và còn nhận tiền tổ tiền sư đủ mọi thứ để rồi những người mê tín tiền mất tật mang. Luật nhân quả rất công bằng và rất cụ thể. Nếu ai làm điều ác, dù xem ngày giờ tốt xấu cũng không tránh khỏi tai họa. Nếu ai làm một việc lành, dù chẳng xem ngày giờ tốt xấu, chẳng cúng sao hạn mà phước báo vẫn cứ đến. Xưa Đức Phật dạy, nếu một người làm ác như cục đá ném xuống hồ, dù cho tụng kinh niệm chú cầu khẩn cho cục đá nổi lên thì nó chẳng bao giờ nổi. Nếu một người làm thiện giống như những giọt dầu nổi trên mặt nước, dù không cần tụng kinh niệm chú và cầu khẩn, giọt dầu vẫn nổi, không ai làm nó chìm được. Theo đạo Phật, chết là nên đem xác thiêu đốt và chôn cất, không cần phải xem ngày giờ tốt xấu, vì thay người chết bất tình, uế trượt, hôi thối để lâu sinh ra truyền nhiễm những bệnh tật khổ đau cho người còn sống. Không có giờ ngày nào là tốt hay xấu. Tốt xấu là do hành động thiện ác của con người tạo ra, để rồi thọ lấy tai nạn, bệnh tật khổ đau, chứ không phải người chết nhằm giờ ngày xấu. Hoặc hạ quyệt vào giờ ngày xấu mà con cháu những người thân trong gia đình xảy ra tai nạn, bệnh tật. Đạo Phật không hề chủ trương sự mê tín như vậy. Đạo Phật xây dựng tôn giáo mình trên một nền đạo đức nhân bản nhân quả rất khoa học và bình đẳng, phá vỡ những điều mê tín mù mờ dị đoan tưởng tượng của những loại kinh sách phi khoa học, phi đạo đức vân vân. Đạo Phật chủ trương ai làm ác thì phải gặt lấy quả khổ, chịu quả đau đớn, chứ không có kẻ này làm mà người khác chịu. Đạo Phật không có dạy rằng cha giết người mà con bị tù tội, cha ăn trộm mà con bị chặt tay. Quý Phật tử hãy tin nhân quả và sống cho đúng nhân quả, đừng làm khổ mình khổ người thì cuộc đời sẽ được an vui và hạnh phúc. Không bao giờ có tai nạn, bệnh tật, nan y xảy đến. Chết muốn chôn giờ nào, ngày nào cũng đều tốt, vì ngày giờ là thời gian tự nhiên của vũ trụ, không bao giờ có tốt có xấu. Nếu lúc nào chúng ta cũng làm điều thiện, làm điều lành, thì hà tất phải sợ những tai nạn, bệnh tật khổ đau. Bệnh tật khổ đau là hành động thân miệng ý làm ra, xem ngày giờ tốt xấu để chôn cất, là những người lạc hậu, mê tín, bị kẻ khác lừa đảo, tiền mất chẳng ích lợi gì. Hãy mạnh dạn, đừng sợ hãi, bất chấp mọi thử thách, mọi dư luận, lúc nào cũng làm lành, không làm khổ mình, khổ người, rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mình. Không thắp hương khi cúng dỗ. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa thầy, khi nhà có đám dỗ kỵ hoặc ngày tư ngày Tết cúng bái không thắp hương có được không thưa thầy? Đáp: được. Xưa Đức Phật dạy nên thắp năm thứ tâm hương cúng Phật. Năm thứ hương đó là: một, giới hương, tức là đức hạnh làm người không làm khổ mình khổ người. 2. Định hương, tức là đức hạnh làm thánh nhân. 3. Tuệ hương, tức là sự hiểu biết siêu việt phi thường của tam minh, khiến cho nguyên nhân tái sanh của con người không còn. 4. Giải thoát hương, là về trí tuệ đức hạnh làm người làm thánh. 5. Giải thoát tri kiến hương, là trí tuệ giải thoát mọi kiến chấp, mọi tà pháp, mọi ác pháp. Người tu theo đạo Phật không nên thắp hương những thứ hương vỏ cây trong ngày giỗ ngày Tết, nên thắp năm loại hương này cúng dâng lên chư Phật, ông bà, cha mẹ nhiều đời. Không những thắp lên nén tâm hương này được nhiều phước báo, mà những người quá khố như ông bà, tổ tiên, cha mẹ đều được phước báo vô lượng ở kiếp sau. Bởi thắp hương vỏ cây chỉ tượng trưng lòng thành kính, có tính cách mê tín lạc hậu. Ngầm trong hành động thắp hương này đã bị người khác lừa đảo, tiền mất mà ô nhiễm khói hương khó thở, chẳng đem lại sự ích lợi thiết thực cho mình, cho người khác, mà còn dại dột đem tiền cho kẻ kinh doanh hương quá cây làm giàu. Càng suy ngẫm, chúng ta càng thấy con người dễ bị kẻ khác lừa đảo bằng mọi hình thức mê tín. Họ kinh doanh làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, như nhóm xe ôm, xe lôi, xe buýt đô thị, đồn đại Đức Mẹ hiện hình trên đỉnh núi xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, là hàng ngàn người đổ về xem Đức Mẹ hiện hình. Rồi Phật sống an giang, thầy nước lành, uống vào bệnh gì cũng hết. Thầy rờ lá cây trị bệnh như thần, người không thấy. Đường 5-10 năm uống vào mắt sáng liền, vân vân. Biết bao nhiêu điều lừa đảo như vậy, để lừa gạt hàng trăm hàng vạn người bỏ công bỏ của để làm giàu cho bọn xe thồ, xe ôm, xe lôi vân vân. Tại núi tỉnh Tây Ninh có bà Đen được vua Gia Long sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu. Hàng năm người ta trải hội bà Đen rất đông, số tiền cúng nơi đây có thể hàng tỷ bạc. trong chiến tranh, người ta bảo rằng bà đen, nay bà về chỗ này, mai bà về chỗ kia để lôi cuốn những người mê tín về cúng bái. Đó cũng là hình thức kinh doanh thần thánh. Ngày xưa, người ta không biết thắp hương, nhưng những người trong các tôn giáo có sáng kiến mới chế ra cây hương làm bằng vỏ cây, dạy cho mọi người thắp hương cúng bái. Mỗi lần có thắp hương là linh hồn ông bà thánh thần nghe mùi hương mà trở về chứng giám lòng thành của con cháu. Đó là cách thức dạy mê tín của các nhà tưởng tri, của các nhà sư kinh phát triển. Sau này các nhà kinh doanh lợi dụng lòng mê tín này biến thành một nghề nghiệp sống. Do đó hàng năm người ta phải bỏ ra một số tiền hàng tỷ tỷ bạc tiêu phí mua hương quả cây trong việc cúng bái tế lễ. Họ bảo nếu chúng ta cúng bái mà không thắp hương thì sự cúng bái lạnh lẽo không trang nghiêm bằng thắp những cây hương. Khói hương quyện vào nhau trông rất ấm cúng và đẹp đẽ. Tưởng chừng như những linh hồn người chết nương theo khói hương mà trở về vui vầy xung hợp với con cháu. Đó là sự tưởng của người giàu tưởng tượng. Ngày nay cây hương bằng vỏ cây đã trở thành một truyền thống, một thói quen rất khó bỏ. Nếu ngày giỗ, ngày Tết mà không thắp hương thì phải thật là người có óc khoa học, có trí hiểu biết, thấu suốt thế giới siêu hình không có, thì mới có can đảm vượt qua sự mê tín cứu hữu ấy. Đức Phật dạy, đứng lại thì kìm xuống, nghĩa là mình cứ theo phong tục thắp hương trong những ngày giỗ, ngày tư, ngày Tết và những lễ cúng bái là mình đang đứng và đang đứng lại, là đang kìm xuống. Đang kìm xuống tức là ngu si, mê muội, dại dột, tiền mất mà chẳng có ý nghĩa gì và lợi ích gì về cuộc sống. Còn tiến tới thì trôi dạt, có nghĩa là chống hẳn lại sự mê tín, không chấp nhận nó thì chúng ta sẽ bị chống đối nguyền rủa của người khác. Họ nói rằng chúng ta ngang tàn, vô thần vân vân, không có ân nghĩa, không biết có tổ tiên, ông bà, cha mẹ vân vân, là những người ở dưới đất nể trôi lên, chỉ có vượt qua cái gì? Nghĩa là không chấp nhận mê tín, không làm theo mê tín, nhưng không chống mê tín, mà chuyển mê tín thành chánh tín. Cho nên, ai mê tín mặc hò, chúng ta chỉ biết giải quyết cho chúng ta mà thôi. Giải quyết tâm mình đừng sống trong mê tín, giải quyết tâm mình đừng chướng ngại với người mê tín. Cho nên thắp hương hay không thắp hương trong ngày giỗ là do ở tâm con. Ví dụ nhà có giỗ kỳ, mọi người thắp hương cúng bái, con không nên cấm họ. Nhưng đến khi con cúng bái, con không thắp hương, chỉ đứng trước bàn thờ con thầm tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, và đem sự sống của con không làm khổ mình, khổ người dâng lên. Nhớ lại ngày nào ông bà, cha mẹ lìa khỏi cuộc đời, để lại trong tâm con một ký ức, một niềm thương nhớ. Hôm nay, con còn chỉ biết dâng lên, nén tâm hương với lòng đầy đạo đức làm người của con, không làm ô nhục tổ tông, không làm mang tiếng tai cho dòng họ. Những hành động sống hàng ngày đó, đến ngày giỗ ông bà, tổ tiên và cha mẹ con thắp trước bàn thờ, đó là con thắp hương đạo đức làm người cúng dâng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chứ không thắp những cây hương bột vỏ cây, mà thắp hương lòng của con đối với tổ tông. Không có gì xấu hổ cả con à, nếu con làm đúng như vậy, mở ngọt, không thắp hương vỏ cây, đóng ngọt. Vào ngày giỗ vẫn ấm cúng và trang nghiêm vô cùng, con thắp cây hương lòng không phải mất tiền. Tiền ấy để dành dụm để làm việc thiện, giúp người bất hạnh trong xã hội còn tốt hơn. Sáu nẻo luân hồi, câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi, kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con hiểu đúng nghĩa của sáu nẻo luân hồi, trời người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đáp, sáu nẻo luân hồi theo kiến giải của các nhà học giả thì có sáu cõi để linh hồn người chết tiếp tục tái sanh tùy theo việc làm thiện ác của người đó. Ví dụ ở cõi trời, nếu chư thiên sanh lòng dục tạo ác pháp, chờ hết duyên chư thiên sanh xuống làm người. Nếu ở cõi người làm người mà làm thiện ít tham muốn dục thì sanh trở lại cõi trời. Nếu ở cõi làm người, sinh tâm làm ác, thường giận dữ, thích đánh đá, thì khi lìa bỏ thân người, linh hồn tái sanh vào cõi Atula. Loài Atula ở đó hung dữ vô cùng, chuyên môn đi đánh lộn hoặc đi đánh cướp nước người khác. Nếu sanh vào cõi Atula, làm thiện ít giận hờn, không đánh đá ai hết, đến khi chết thì sẽ sanh vào người trở lại. Nếu Atula này làm thiện ít dụng, không giận dữ, không đánh đập, không làm khổ mình, khổ người, thì đến khi chết sẽ sanh vào cõi trời. Nếu đã sanh ở cõi Atula mà giận dữ, ích kỷ, bõn xẻn, không dám bố thí, thì khi bỏ thân Atula sẽ sanh vào ngạ quỷ. Con người sanh vào cảnh giới ngạ quỷ thường đói khổ, muốn ăn mà không có ăn, muốn uống mà không có uống, quần áo rách rưới, lang thang, nghèo khổ. Nếu cõi ngạ quỷ mà biết bố thí, san sẻ thì được sanh trở lại cõi Atula. Nếu ở cõi ngạ quỷ mà biết bố thí, san sẻ, không giận dữ, làm thiện, ít làm khổ mình, khổ người khác, thì sanh làm con người. Nếu ở cõi ngạ quỷ làm toàn thiện, không làm khổ mình, khổ người, thì được sanh ngay lên cõi trời. Nếu ở cõi ngạ quỷ mà tâm ác không trừ, lòng ích kỷ, bõn xẻn, không bố thí, thì đọa xuống địa ngục, chịu đủ thứ cực hình, khổ sở. Cõi địa ngục là nơi con người sanh vào đó, chịu đủ thứ mọi cực hình. Nói chung, cõi địa ngục là cõi tiếng kêu khóc không hề dứt. Sau khi sanh ở cõi địa ngục, con người ở đó mới tiếp tục sanh làm loài vật. Như chúng ta đã thấy các loài vật đang sống quanh ta, đó là cõi súc sanh. Trên đây là cái hiểu của các nhà học giả kinh sách phát triển, có sáu cảnh giới rõ ràng: trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Con người phải tiếp tục trôi lăn mãi mãi ở đó. Thật ra, sáu nẻo luân hồi là cảnh ở trần gian của chúng ta trên hành tinh này, không có ở nơi nào khác nữa. Tùy theo đặc tính, cách sống, cuộc sống của mọi người và loài vật trên hành tinh này mà phân chia làm sáu nẻo luân hồi. Thứ nhất là cõi trời, là chỉ cho những người đang sống đúng trong 10 điều lành, tâm hồn của họ thường thanh thản, an lạc và vô sự, không làm khổ mình, khổ người, không làm điều ác, toàn làm điều thiện, muốn chi có nấy. Đó là những bậc chân tu thạc đức đang sống trầm lặng, sống với trí tuệ nhân quả, sống với tâm hồn tha thứ và thương yêu mọi loài chúng sanh. Thứ hai là cõi người. Người là những người đang sống đúng năm điều lành, không hề phạm phải. Còn những người sống không đúng năm điều lành này là cõi khác chứ không phải cõi người. Thứ ba là cõi Atula. Atula là những người hay sân hận, giận dữ, chuyên môn đi đánh lộn, không biết nhường nhịn và nhẫn nhục ai cả, chỉ biết la hét đánh đập với nhau. Thứ tư là cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là những người nghèo đói, khổ sở, không có cơm ăn, áo mặc. Thứ năm là cõi súc sanh. Súc sanh gồm có con người và các loài thú vật. Vì những người này hình người mà bản chất sống như loài thú vật, họ chẳng hề sống có một chút đạo đức làm người nào cả. Cho nên dưới đôi mắt của Đức Phật, những người này họ là súc sanh, mỡ ngọt, động vật, đống ngọt. Thứ sáu là cõi địa ngục. Địa ngục là những người đang bệnh đau, đau khổ, sở, rên la trên giường bệnh. Chúng ta hãy đến nơi các bệnh viện, nơi đó là địa ngục. Tóm lại, sáu cõi luân hồi không phải ở đâu xa, mà chính cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này hiện ra đầy đủ sáu cõi. Sáu cõi này được xác định thực tế và cụ thể, nó khoa học, không có mơ hồ trừu tượng, mà ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng. Chỉ có những người tu theo kinh sách phát triển, sống trong tưởng tri, trong mơ mộng, mới xây dựng sáu nẻo luân hồi ảo tưởng ngoài cuộc sống của con người. Đức Phật Di Lặc. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ Đức Phật Di Lặc có thật hay không? Đáp: Đức Phật Di Lặc không có. Đó chỉ là một Đức Phật tưởng tượng của các kinh sách phát triển Bà La Môn. Vì thế chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn giáo để cho Phật tử hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ đã có 7 vị Phật, thì khi Đức Phật Thích Ca đi tu phải có đạo Phật, tại sao lại chỉ có luật sư ngoại đạo mà không có cái tên là Phật giáo? Thật ra, mãi đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả nhờ mọi người hiểu biết, cung kính và tôn trọng Đức Phật, nên dựng ra tôn giáo Phật giáo. Bây giờ, chúng ta mới có tôn giáo mang tên là Phật giáo. Thế mà kinh sách phát triển dám bảo quá khứ có 7 vị Phật rồi gán cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì rất oan cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói: nếu ta nói một điều gì mà chúng sanh hiểu bằng tưởng thì ta có nói láo trong ta. Rồi về vị lai, các kinh sách phát triển sản xuất ra một người có tên là Từ Thì, hiệu là Di Lặc, muốn tranh chức giáo chủ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như các nhà vua phong kiến ở thế gian tranh ngai vàng, thật là danh lợi ghê quá. Theo như kinh sách phát triển, đạo Phật có 9 vị giáo chủ, 7 vị Phật làm giáo chủ ở quá khứ như 1. Tỳ Bà Thi Vi Bác Sĩ Đóng Ngọt, 2. Thi Khí Mở Ngọt Thiên Khí Đóng Ngọt, 3. Tỳ Xá Bà Mở Ngọt Vết Xa Bi Ú Đóng Ngọt, 4. Câu Lâu Tôn Mở Ngọt Kaku Sandia Đóng Ngọt, 5. Câu Na Hàm Mở Ngọt Cù Nã Gamana Đóng Ngọt, 6. Ca Diếp Mở Ngọt Ca Sa Ba Mở Ngọt, 7. Cổ Phật Nhiêu Đăng. Một vị Phật giáo chủ hiện tại tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật giáo chủ ở vị lai tức là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách phát triển nói đến rất nhiều. Đó là một thâm ý nham hiểm của các kinh sách phát triển thành lập Đức Phật Di Lặc để làm một cuộc cách mạng Phật giáo, lật đổ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thay thế bằng vị giáo chủ mới là Phật Di Lặc. Hội Long Hoa tức là cuộc cách mạng Phật giáo do các nhà thuộc kinh sách phát triển lãnh đạo. Khi Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo thì toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ có nói đến Đức Phật Di Lặc và các bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật, không có ai tên là Di Lặc. Đối với kinh sách Nguyên Thủy, tên Di Lặc là một tên xa lạ, vậy mà bây giờ sắp lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo, xin quý Phật tử suy ngẫm để khỏi lầm lạc. Hội Long Hoa được xem như một cuộc trưng cầu dân ý bầu cử đức giáo chủ mới cho Phật giáo. Các tôn giáo khác không hiểu, dựa vào góc kinh sách phát triển và tưởng ấm của con người thể hiện qua cơ bút cho biết ngày tận thế và Hội Long Hoa sắp mở bày. Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận điều này. Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Quá khứ và vị lai không cần biết đến, chỉ làm một việc lành ngay trong hiện tại thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc. Hội Long Hoa là một sự bịa đặt của những kinh sách phát triển, chờ cơ hội thuận tiện nhất để mở một cuộc họp Phật giáo toàn thế giới lật đổ Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng vì thế lực Phật giáo Nguyên Thủy còn mạnh cho nên họ không thể làm gì được. Hiện nay, cả Phật giáo thế giới đều chấp nhận kinh sách phát triển là giáo pháp của Phật giáo. Đó là một bước thắng lợi thứ nhất của kinh sách này. Đến khi các sư Nam Tông, tức là các sư Phật giáo Nguyên Thủy, dần dần chịu ảnh hưởng giáo pháp và kinh sách phát triển, và lần lượt các sư Nam Tông sẽ tu tập theo giáo pháp của kinh sách phát triển, thì giáo pháp Nguyên Thủy sẽ bị đốt toàn gốc. Lúc bấy giờ, người ta bảo rằng Hội Long Hoa ra đời thành lập Phật giáo mới và Đức Giáo Chủ là Đức Phật Di Lặc. Đó là một thâm ý sâu sắc của kinh sách phát triển dựng lên Đức Phật Di Lặc là có ý diệt trừ Phật giáo tận gốc mà hầu hết các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, Nam Tông lẫn Bắc Tông, đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà La Môn giáo ngày xưa. Kinh sách nói về Phật Di Lặc và hội Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết soạn ra rồi đưa vào kinh sách Phật giáo. Mạo nhận Phật thuyết, lợi dụng lúc Phật giáo kết tập kinh sách nhiều lần chưa thành văn bản, người ta đã tùy tiện thêm bớt thật dễ dàng, cho nên người nghiên cứu kinh sách Phật giáo hiện nay gặp phải khó khăn là có nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, khiến chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả không phải Phật thuyết. Phần chú thích 2, ngày nay các sư Miến Điện bắt đầu dạy thiền mở ngọt, nguyên thủy đóng ngọt, giống như thiền Đông Độ. Sau một thời gian dạy mở ngọt, tứ niệm xứ đóng ngọt, quán thân thọ, bây giờ các sư dạy quán tâm giống như thiền sư Trung Hoa đóng ngọt. Hết phần chú thích. Tu hành chánh pháp ức chế tâm. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi kính thưa thầy, trong đời sống của người cư sĩ, con nhận thấy mình phải tập bớt ăn, bớt ngủ. Vậy ăn, con nên giảm bữa ăn sáng trước hay bỏ bữa ăn tối trước? Như thế nào tốt hơn? Khi đã quen hai bữa mà không yếu sức khỏe, thì có thể giảm xuống một bữa ngay tại đời sống cư sĩ không? Con đang chuẩn bị để tăng dần hành trang thuận lợi cho giai đoạn sống ở tu viện. Kính xin thầy chỉ dạy. Đáp: muốn sống một đời sống phàm hạnh thì hãy sống đúng lời dạy của Đức Phật. Nhưng muốn sống đúng lời dạy của Đức Phật thì phải hết sức tránh sự ức chế thân tâm. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp xả tâm. Nếu không khéo tu sai lệch sẽ bị ức chế tâm. Phần đông tu sĩ hiện giờ tu sai lệch, rơi vào pháp ức chế tâm mà không biết. Sự giảm thiểu bất an, bất ngủ tức là phải thay thế bằng một việc làm khác. Ví dụ, hàng ngày lúc 9 giờ ta đi ngủ, bây giờ ta chỉ cần thức thêm 5 phút, 10 phút. Trong khi thức thêm thì ta nên tập tỉnh thức và xả tâm. Trong khi đi kinh hành, vừa đi vừa nhắc xả tâm, quán ly tham, tôi biết tôi đi kinh hành. Mới đầu chỉ tập thức thêm 5 phút, rồi tăng dần 15 phút cho tới 30 phút. Đó là cách thức tập bớt ngủ. Ăn cũng vậy, mỗi sáng mọi người đều có điểm tâm, ta có thể bớt bữa sáng, ăn bữa trưa và chiều. Bữa ăn trưa hoặc chiều cả gia đình có thể ăn cùng một lúc. Muốn cho gia đình đầm ấm, yên vui và hạnh phúc thì buổi ăn là buổi tập hợp gia đình, cố gắng sắp xếp để mọi người đều hiện diện trong bữa cơm. Ta không nên vì sự tu tập mà làm mất sự sum họp gia đình. Vậy trong ba bữa ăn, con nên khéo léo để tạo hoàn cảnh sum họp gia đình yên vui và hạnh phúc. Chỉ có một hành động nhỏ như vậy mà không cân nhắc kỹ khiến bữa ăn trong gia đình buồn tẻ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, không làm khổ mình, khổ người, tạo cảnh tu tập cho mình và luôn luôn làm cho mọi người vui, tức là tu thiền định xả tâm. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Câu hỏi của Mỹ Linh, Mở Ngọt, Tú. Hỏi kính bạch thầy, kính thưa cô Diệu Quang, lâu nay con thấy rõ tâm mình hay dính mắc, giận hờn hay tranh luận, hay nghĩ đúng sai phải trái, hay tham dự tham kiến, còn ham ăn ham ngủ và bản chất ngang bướng, nên tâm con rất bất an, thường làm khổ mình. Khi chưa giải quyết được tâm mình thì con hay phản ứng ra làm khổ người. Vì vậy con ráng luyện cho tâm bằng lòng hơn để vượt qua mọi sự. Thời gian qua con có cố gắng nghe lời thầy tu định niệm hơi thở kết hợp định vô lậu. Lúc kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày, con tập tỉnh giác kết hợp định vô lậu. Con thấy thích đi kinh hành, không lười biếng như trước. Mở ngọt, con chỉ đi thời khuya và tối. Đóng ngọt, thường suy tư các pháp không thật. Như lời thầy dạy, câu ám thị của con cũng có ba nội dung: hơi thở, cộng tỉnh giác, cộng xả tâm. Lúc rảnh, con suy tư để tìm cách khắc phục mình, và theo lời cuốc dạy là tìm câu ám thị phù hợp với trạng thái tâm mới có thể. Kết quả và tu tập phải gắn liền ý thức cộng trí tuệ, cộng buông xả. Nhờ có cô Út bên cạnh theo dõi kèm cặp, con thấy rõ tâm mình hơn. Nhờ có oai lực của cô Út coi con nghiêm chỉnh, ít nói hơn. Mỗi thái độ, ánh mắt, nét mặt của cô Út lúc nào cũng mang tính chất giáo dục, nhắc con tỉnh giác hơn trong lời nói hành động. Lúc nào nên nói, nên làm hay không, con cũng xin thành tâm sám hối với thầy. Với cô Út là con còn lén nói chuyện, con phải cố gắng nỗ lực tự giác tu đúng hạnh độc cư hơn nữa. Mục tiêu của con là giữ tâm bất động trước các pháp, giữ tâm bình thản an vui bằng lòng mọi nhân quả. Đồ bất tịnh đổ nhiều chừng nào, đất càng tươi tốt và trái thiện pháp sẽ nhiều chừng nấy. Giờ tu, con thường tập trung việc sạch tâm tham sân si như thầy đã dặn. Trong tâm tham, con thấy từng bệnh tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham ái, mở ngọt, dù nó chưa khỏi, đóng ngọt. Trong tâm sân, có khi nó khỏi sự phiền chướng, bực tức, bất tội nguyện. Con ám thị câu đầu, quán ly tham, sau đó con trì tiếp ly tham ăn. Tôi biết, tương tự con trì các tâm kia như vậy được không thưa thầy, đặc biệt tâm si. Con cũng nhắc bình thường, nhưng ngày nào bị buồn ngủ thì con tập trung trị nó suốt giờ, thân phải thẳng và tỉnh thức, rồi vừa kết hợp hơi thở cộng với việc tâm si. Với tâm tỉnh thức, tôi hít vô, tôi thở ra, từ bỏ ham ngủ, tôi hít vô, từ bỏ ham ngủ. Buồn ngủ nhiều, con nói liên tục từng hơi thở suốt 30 phút, lúc cần nói mạnh, con không bị thua cuộc. Không tê chân, xả ra tâm phấn chấn hết buồn ngủ luôn. Buồn ngủ nhiều nữa, con đi suốt giờ với hơi thở và niệm việc tâm si mở ngọt. Lý do buồn ngủ là vì mấy ngày bị lạnh run, thức giấc thiếu giờ ngủ, nên đến giờ tu con không tỉnh, đóng ngọt. Thời gian qua tu tập, con tập bằng lòng, tập nhìn bằng nhân quả, con chỉ quay lại tâm con tháo gỡ những sợ sệt, phiền toái, bất tội nguyện. Con vẫn biết là con chưa nhạy bén tạo nhân tốt làm vui lòng người, do đó con vẫn an vui bằng lòng mọi nhân quả. Mà con không bị thối chuyển như những lúc trước, tâm con không giận hờn, không có ý bỏ cuộc, không miên man trong những suy tư của ác pháp như lúc trước nữa. Con thấy cái ta trước làn roi, trước sự lì rà, nhục mạ, được voi đi rất nhiều, mở ngọt. Nhờ thấm dần là thầy dạy con, thân này không phải của ta, thân này do duyên hợp, ngũ uẩn, đóng ngọt. Con chỉ nhắm vào những lỗi còn tồn tại, để cố gắng và cố gắng hơn. Đến giờ tu, con thấy tâm con không bị rào rực như trước nữa, không bị buồn chán nữa. 3-4 năm trôi qua, con chưa làm gì cho thầy và cô Út vui lòng cả. Con càng thấm thía với tâm từ bi vô lượng của thầy và cô Út. Con càng thấm thía với sự khó nhọc nuôi cơm cho chúng con mà không biết mỏi mệt, mở ngọt. Dù cô Út nói Út bỏ, nhưng thật ra cô Út quan tâm, để ý hơn bao giờ hết. Vì nếu con vô tình tái phạm là Út đã lên tiếng liền, đóng ngọt. Con xin thành tâm sám hối với thầy và cô Út. Những mong thầy và cô Út tha thứ cho con. Khi tâm con tạm ổn định bên cạnh mục tiêu giữ tâm bình thản trước các pháp, con cố gắng nhất tâm con, nhất cử nhất động đều vì mục đích vui lòng thầy và vui lòng cô Út. Con sẽ cố gắng suốt ngày trong pháp hành không còn kẽ hở. Vì đúng như lời thầy đã dạy, lúc nào có chánh niệm là như được miễn dịch vậy. Các pháp không xâm nhập vào tâm mở ngọt. Cả lúc làm cỏ, chỉ củi, con nói hít vô, tôi biết tôi chỉ củi, tôi nhắc cái tâm luôn an vui, mạnh khỏe, không đau lưng, nó cũng nghe và kết quả như vậy, đóng ngọt. Tương tự trường hợp khác cũng thế, nhờ cái chánh niệm, tâm con như quay vào trung tâm điểm của vòng tròn là hơi thở, các pháp xoay vòng tròn trên vòng tròn ấy mà không dính vào tâm. Có khi sự việc diễn biến, con thấy rõ tâm bình thản, tự nhiên và thấy các pháp vô thường, sanh diệt. Nếu lúc nào cũng được như vậy thì chắc con mừng lắm. Hồi đó, chuyện lớn, chuyện nhỏ của con hay của ai con cũng động tâm cả. Khi thấy được cái hạnh phúc an lạc trong tâm, thấy được tâm nhẹ nhàng, không dày vò đau khổ, thấy rõ được lợi ích của sự xả tâm, con càng thấy rõ công ơn thầy, công ơn cô Út càng cao. Nhưng đây chỉ là bước đầu con mới cảm nhận được, con sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa, để từ cái triền miên đau khổ đến cái đau khổ ngắn ngày dần dần, đến cái 5-10 phút mới hết đau khổ, đến cái không dính sự đau khổ cố gắng phấn đấu để được thấm nhuần mà không còn phải dụng công. Qua đặc tướng của con có xin thầy và cô Út chỉ dạy thêm cho con, để con nỗ lực mãi mãi không làm khổ mình khổ người. Kính bạch thầy, qua cách thực hành pháp hướng như lý tắc ý mà cô Út dạy, con cũng có tập và áp dụng phá những cái thọ nho nhỏ của thân như đau chân, đau bụng, tưởng phải uống thuốc mà không phải uống. Con có kể con ra lệnh đuổi nó ít đau, con hy vọng mọi cảm thọ của tâm con cũng dần dần quét sạch. Kính bạch thầy, cho con thưa hỏi, nhưng lúc này thầy đang bệnh, con kính xin thầy bớt làm việc, tạm ngưng giảng dạy chúng con để thầy điều trị liên tục cho hết hẳn. Cô Út cũng yếu nhiều hơn trước, con kính xin cô Út cho con được tiếp cô Út một vài công việc. Con cố gắng thực hành theo ý cô Út chỉ dạy, qua đó con được thực hành diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp. Vài dòng con kính thỉnh thầy và cô Út, con xin dừng bút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đáp: hơn 6 trang giấy con trình bày sự tu tập của con, không sai sót lời dạy nào của thầy, chỉ còn có bền chí tu tập và cố gắng khắc phục tâm con thì sự giải thoát đến với con rất cụ thể và rõ ràng, từng giờ từng phút từng giây. Nếu lời nói của con đi đôi với sự tu tập hàng ngày siêng năng không biến trễ, lập hành ăn ngủ độc cư và lập đức nhẫn dục tùy thuận bằng lòng tâm như đất, thì chẳng bao lâu nữa con sẽ hạnh phúc nhất, vì đã làm chủ thân tâm của mình, tâm hồn lúc nào cũng sống thanh thản an lạc trước mọi hoàn cảnh. Vì vậy, lời nói thì phải đi đôi với việc làm, đó cũng chính là hành động sống, không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai.